trở lại sẽ là chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Hồi đầu giờ Khánh Thi nói là có những cái vấn đề gì liên quan đến luật pháp thì nhờ luật sư giúp dùm. Nhưng mà bây giờ cái vụ mà mất xe và mất những cái phụ tùng trong xe, giống như kỳ vừa qua Khánh Thi vừa mới chuyện nhiều với luật sư Nguyễn Kim Phượng là bị cắt ống bô, thì bây giờ phải làm sao vậy luật sư?
Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Rất tiếc là trong cái thời gian này đó, chúng ta có khá nhiều những cái vụ lấy xe, những cái vụ phá hoại xe. Và vì thế làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ cái quyền lợi của mình? Tôi nghĩ là với những cái việc đang xảy ra ở trong thành phố này, chúng ta phải cố gắng nhìn vào những cái phương cách mà chúng ta có thể giữ cái xe của mình cho nó không bị thiệt hại. Và nếu chúng ta bị cái việc này nó xảy ra cho mình thì thôi, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến một cái phương cách để giải quyết, làm sao cho nó trở lại cái sự bình an trong cuộc sống. Thì tôi tin rằng là ở trong cộng đồng chúng ta có rất là nhiều người giúp đỡ cho chúng ta giải quyết những cái sự phá hoại về xe cộ như thế này. Và tôi biết rằng là có rất là nhiều người có những cái tấm lòng tốt để giúp đỡ cho cộng đồng, nhất là những người không có nhiều thu nhập, cần cái xe để mà đi làm. Thì những cái việc này chúng ta có thể hỏi những người mà chúng ta quen, họ sẽ giới thiệu cho chúng ta để chúng ta đạt được cái sự hòa hợp về giữa cái sự thiệt hại và cái sự chi phí mà chúng ta cần phải làm cho nó được tốt đẹp, để chúng ta trở lại cái cuộc sống bình thường. Chứ không có cái xe đi ở cái quốc gia này, thành phố này là mệt lắm, phải không Khánh Thi? Nhiều khi mình bước ra khỏi bên kia đường, cái mình cũng phải lấy cái xe ra mình đi. Mình không có thể nào mà không đi được mà chỗ lấy cái ống bô rồi. Tôi không biết là về cái gọi là cái gì, cái technical của những cái việc trong cái xe, nhưng mà nếu mà không có cái ống bô rồi sao chúng ta chạy hả?
Tại vì cái đấy nó là một cái ống, nó giống như là một cái hệ thống mà ống nó ẻm hơi rồi nó xả từ phía đằng trước. Mà cái luật sư có biết là ở trong đó cái ống bô đó nó có một cái chất gì đó, Khánh Thi hôm qua có nói chuyện với các anh kia, tại nó quý giống như là vàng vậy đó. Cho nên nó mới mắc như vậy luật sư. Cái ống bô, cái xe của Khánh Thi là xe cũng lâu rồi, mà nếu mua cũ đó là cái ống bô cũ nhá là 1,700. Mà của xe Khánh Thi là nó bị, nó tới hai ống bô, nó cắt luôn, mà nó rất là dễ luật sư. Nó chỉ bỏ cái cưa và nó làm cái rẹt một cái là xong, rẹt một cái là xong. Tức là chỉ cần chưa tới 5 phút đồng hồ nữa là nó có thể nó cắt. Bởi vậy ở bên Vintown của mình á, là cái anh chàng ở nhà, anh ở cái khu mà nó cũng không phải là xe mà xe mới á, luật sư, thì mình đỡ tức. Còn khu đó cũng bình thường thôi, mà nó lên nó làm luôn một cái khu đó, cả đêm đó nó làm luôn mười mấy chiếc xe bị luôn. Dạ, mà Khánh Thi nghe nhiều người lắm cho nên hôm nay Khánh Thi cũng, mình cũng biết nếu mà luật sư với Khánh Thi mình nói chuyện này ra để cho quý thính giả có thể nhờ con nhờ cháu nó mua những cái phụ tùng ấy, rồi nó nhờ người ta gắn vào, ít nhất ra nó nhìn xuống. Thí dụ cái xe của mình thì thường thường nếu mà nó cần, nếu mà xe cao nó dễ lắm, nó chỉ cần nằm xuống là nó cắt được thôi, còn xe thấp thì nó không làm gì được. Nhưng mà ít nhất nó nhìn thấy mình khóa lại hay mình có cái đồ để bảo vệ đó luật sư, thì nó cũng ngại, tại nó sẽ làm, nó sẽ lâu hơn thì nó sẽ không có làm nữa vậy đó nha.
Rồi, nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là những cái việc nó xảy ra trong cái cuộc sống của chúng ta, những cái việc này nó thực tế, thì chúng ta nếu có những cái sự lo lắng hay là lo mất mát về những cái việc này thì chúng ta nên tìm cách để giải quyết. Đừng có tự mình làm cái gì mà nó không có đúng với cái việc mà mình cần phải được giúp đỡ. Thí dụ như quý vị cần về những vấn đề pháp lý thì quý vị phải đi gặp luật sư. Quý vị cần về những vấn đề răng thì quý vị gặp nha sĩ, bác sĩ là những người chữa trị cho quý vị. Về những cái vấn đề về con người, về sức khỏe, về tâm lý thì chúng ta phải cần tìm đến đúng người thì chúng ta mới có thể khống chế và giải quyết được những cái việc nó đã xảy ra hư hại đến những cái gì đó mà chúng ta đang có được nhé. Và nói như vậy thì chúng ta sẽ trở lại chương trình với một cái cuốn phim mà tôi đưa ra để quý vị xem là quý vị sẽ có những cái suy nghĩ như thế nào nếu chuyện này nó xảy ra cho mình. Tôi muốn nói về cái nghĩa vụ ủy thác. Cái nghĩa vụ ủy thác thì chúng ta gọi đó là fiduciary duty. Khi mà cái người vi phạm cái nghĩa vụ ủy thác đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng mà trước khi đó thì chúng ta phải xem cái định nghĩa của cái nghĩa vụ ủy thác đó, họ định nghĩa như thế nào dưới luật. Những cái điểm mà nó xảy ra nếu cái nghĩa vụ ủy thác đó vi phạm thì chúng ta trước hết là phải xem là cái nghĩa vụ ủy thác đó nó có hay không. Cái thứ hai là cái sự vi phạm về cái nghĩa vụ ủy thác nó đã vi phạm như thế nào. Và cái thứ ba là cái thiệt hại đó nó có phải là cái lý do để gây ra từ cái sự vi phạm nghĩa vụ ủy thác hay không. Nói để cho quý vị thấy rằng là không phải là chúng ta, để có cái nào tôi phải nghĩ đến một cái trường hợp là chúng ta muốn cái gì đó để giải quyết mà chúng ta cứ nói sơ qua để chúng ta nói ok như vậy đúng rồi. Không được, mình phải làm cho nó đúng. Thì cái việc mà chúng ta muốn trình bày hay muốn tranh cãi hay muốn sửa sang gì đó nó phải đúng thì nó mới tốt đẹp được. Như là ví dụ như chúng tôi vừa nói về vấn đề cái xe, quý vị phải mang cái xe tới cái nơi mà cái người họ làm về những cái việc sửa xe như vậy thì chúng ta mới đạt được cái sự mới được đạt được cái kết quả là cái xe nó được sửa đúng với những gì mình mong muốn, đúng không? Vậy thì tại sao tôi lại đưa cái việc này nói để cho quý vị hiểu? Tôi vẫn nói rằng là cái người mà đứng ở trong cái vị trí nghĩa vụ ủy thác đó, cái người đó một cái người quan trọng. Tại vì khi quý vị làm một cái bộ living trust, quý vị đặt cái sự tin tưởng là một cái người đứng kế vị vào cái vị trí của quý vị. Vì cái nên lúc đó quý vị có thể không còn ở đây để mà giải quyết, hay là đến cái lúc đó quý vị không có thời gian để giải quyết, mà quý vị đặt cái sự tin tưởng vào cái người mà quý vị muốn họ đứng vào vị trí của quý vị để làm cái việc gì đó giống như quý vị làm. Tôi nói một cái thí dụ nữa là bây giờ quý vị đặt cái sự tin tưởng vào cái người mà quý vị sẽ ủy thác cho họ làm những việc về tài chính cho mình. Sau khi quý vị ủy thác cho họ, tức là cái power of attorney, cái giấy ủy quyền đó, thì họ cầm cái tờ giấy đó, họ đi vô nhà băng, họ rút hết tiền ra, họ xài thì sao mà gọi là tin tưởng, đúng không? Cho nên mình phải làm thế nào để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình bằng cách đặt cái sự tin tưởng đó vào đúng chỗ. Có rất là nhiều người khi làm về living trust họ không tin ai, họ nói thôi thì tôi muốn nhờ luật sư, tôi không làm, là bởi vì cái sự vị trí mà được ủy thác nó rất là quan trọng, mà vì tôi quá bận rộn tôi không thể nào hoàn thành cái trách nhiệm giao phó cho tôi. cho nên tôi không thể nào đứng vị trí đó là cái việc thứ nhất, còn những cái vấn đề, còn những cái lý do khác nữa. Nhưng mà quý vị phải cần cái người mà quý vị tin tưởng để đứng, để được ủy thác vào cái vị trí đó. Có nhiều người ủy thác cái vị trí đó cho người con cũng được, không sao, cho ông bà, cho anh chị, cho chú bác được. Nhưng mà cái người mà mình muốn họ đứng vào cái vị trí của mình đó, mình phải chọn lựa cái người nào đó. Đầu tiên là mình phải tin tưởng, sau đó là mình phải xem cái thời gian, tuổi tác, cái cách làm việc họ có hiểu cái gì hay không. Tất cả những cái đó nó liên quan đến cái việc mình chọn lựa cái người đứng kế vị mình trong một cái bộ Living Trust. Chúng ta gọi cái người đó là Successor Trustee. Bây giờ tôi đưa cho quý vị thấy một cái hoạt cảnh, rồi tôi sẽ nói tại sao nó xảy ra cái việc này, mà tại sao cái người được ủy thác lại đã không làm gì sai, nhưng cái người mà đứng thừa hưởng cái gia tài này đưa cái hồ sơ này lên tòa, rồi đưa cái hồ sơ này lên kháng cáo, bởi vì họ không đạt được cái kết quả mà họ mong muốn. Cái ông này, ông ấy là một người thương gia rất là thành công. Ông ấy có được một cái công ty mà ông ấy phát hành những cái cổ phiếu. Và cái cổ phiếu này ông ấy đưa ra là ông ấy cho những người con của ông ta, để con của ông ta có được một cái khối tài sản sau khi ông ta đi, hoặc trong thời gian ông ta còn sống. Khi quý vị phát cổ phiếu thì cái cổ phiếu đó nó có giá trị bao nhiêu? Những người mà có cổ phiếu của những cái công ty lớn á, 5 cổ phiếu, 10 cổ phiếu cũng là một khoản tiền nhiều rồi. Ok. Rồi ông ta quyết định ông ta làm những cái trust. Nhưng những cái trust này ông ta làm là ông ta làm cái loại không thay đổi. Bởi vì ông ta bỏ cái cổ phiếu đó vào trong những cái trust này, nó có giá trị. Ok. Và khi ông ta làm việc như vậy thì ông ta mới nhờ và chỉ định cái người đứng ủy thác làm những cái việc này là cái người làm về vấn đề thuế, vấn đề sổ sách và thuế, và người luật sư của ông ta. Ông ta bỏ những cái cổ phần này nó có giá trị bao nhiêu tiền đó vào trong một cái trust phụ thuộc vào cái trust lớn mà ông ta làm. Một thời gian sau đó thì ông ta mới mua cái cổ phần cổ phiếu của một người con gái của ông ta lại bỏ vào trong công ty. Nhưng ông ta thế vào đó vào một cái số tiền. Và trong 5 người con thì một trong 5 người con của ông ta quyết định là chỉ cho cái người con này một khoản tiền ở cái tuổi nào đó, rồi một khoản tiền ở cái tuổi nào đó, và cuối cùng đưa hết tiền cho cái người đó. Tại ông nghĩ đến cái lúc đó thì cái người con này đã đủ trưởng thành để mà biết dùng cái số tiền ông ta để lại như thế nào. Và cái tuổi cuối cùng mà ông ta quyết định đó là cái 60 tuổi. Lúc cái cô này 60 thì ông ta có thể đã không còn ở đây nữa. Sau khi mà ông ta đã tạo ra những cái trust này rồi, thì cái người quản lý của những cái trust này nói với ông ta rằng là ông ta nên có một buổi họp và nói chuyện với những người con của ông ta về những cái trust mà ông ta đã tạo ra cho những cái người con này. Thì ông ta nói được, để cho ông ta nói cái việc đó, và ông ta sẽ làm cái việc đó. Vì ông ta muốn cho các con của ông ta biết rằng là những cái việc ông ta làm không phải chỉ để cho con của ông ta tiêu dùng, làm những cái việc không có giá trị. Ông ta nói với cái cô con gái này của ông ta ít nhất hai lần về những cái khoản tiền ông ta để lại trong những cái trust này. Và ông ta đã gửi một cái email trên bút mực đàng hoàng ha. Đây là cái điểm mà tôi muốn nói đến đó. Quý vị làm cái gì đó, quý vị email, quý vị đừng có nói chúng ta rất là thông thường hay thích chỉ nói. Chỉ nói thì quay lại nó không có cái bằng chứng cho lắm nhé. Cho nên cái email là cái tốt nhất. Còn nhiều ngày nay thì chúng ta hay text, text thì có lẽ cũng được. À, nhưng mà nó hơi phức tạp hơn một chút thôi. Nên email là tốt nhất. Và ông ta gửi một cái email cho con của ông ta về cái trust mà cái cô này cô ấy có được. Bởi vì cô thắc mắc là phải làm như thế nào về cái vấn đề thuế mà ông ta vừa mới tạo những cái trust cho con của ông ta cho cô ấy. Thì ông này ông nói rằng là cái người làm thuế, cái người làm sổ sách và cái người luật sư đó không có đòi hỏi cái sự gì thay đổi hết đó. Con muốn đi làm thuế với bất cứ ai, con muốn vì cái trust mà ba tổ bà mà bố làm cho con đó nó không có ảnh hưởng gì đến thuế của con hết. Ok? Và nếu nó có những cái vấn đề gì thuế thì bố sẽ là người trả, con không lo gì hết. Và nếu con muốn nói chuyện thêm thì con ngồi xuống rồi bố sẽ giải thích cho con hiểu thêm nữa. Và lần thứ hai thì ông ta nói chuyện với cái cô này về những cái trust này đó ở cái nhà của ông ta. Và ông ta một lần nữa nói cho cái cô này biết lý do tại sao ông làm những cái trust này là bởi vì ông ta muốn nếu ông ta chết đi thì cô ta sẽ có một khoản tiền để mà sinh sống. Cô này cô đã được là nhân viên của cái công ty của ông này. Ông có một công ty thành công, một cái thương mại rất là thành công. Cho nên ông mướn những người con của ông ta vô làm. Và cô này là một trong những người con của ông ta đã được nhận tiền hàng tháng. Sau khi cô ta làm được việc, chúng ta gọi đó là wage, tức là tiền lương đúng không? Nhưng mà cái cô này cô không chịu làm gì hết. Cuối cùng ông cũng phải cho cô ấy nghỉ. Tại vì nếu cô ấy không làm được việc thì làm gì cần phải mướn cô ấy làm chi? Thêm vào đó, ông ta nói rằng là nếu cô này cô ấy có cái quyền hạn gì đó trong cái công ty này thì một ngày nào đó cô cũng sẽ làm công ty này bị thiệt hại. Và để giảm đi cái sự lo lắng đó, ông ta mới quyết định mua lại những cái cổ phần của cô ta. Ok, rồi ông thế vào đó bằng một cái giấy nợ nói rằng là cái số tiền này ông ta lấy đi từ cái cổ phần cổ phiếu mà cô ta có nó có giá trị bao nhiêu, ông ta sẽ trả mỗi một tháng bao nhiêu tiền vô trong cái trust của cái cô này và cuối cùng bao nhiêu tiền để rồi nó trở thành cái số tiền đồng đồng giá với cái phiếu cổ phần mà ông ta đã mua lại của cái cô này, của cái phần của cô này. Quý vị thấy không? Người cha tạo một cái thương mại, làm một công ty thành công cho con bao nhiêu cổ phần. Nhưng mà con thì lại không có hiểu được cái giá trị và cái công việc làm của người cha vì chỉ muốn tiêu xài hay cái gì đó. Cuối cùng người cha để bảo vệ công ty này, người cha phải lấy lại, mua lại cái cổ phần ông đã hứa ông ấy cho đi, nhưng ông ấy thế vào cái tiền mặt để cô này cô còn có tiền khi cô về 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 sau này khi cô sống đến cái tuổi lớn. Thì khi ông ấy đuổi cái cô con gái này ra khỏi hãng không cho đi làm nữa thì cô này đâu có tiền thu nhập đúng không? Thế là cô bắt đầu rơi vào cái tình trạng không đủ tiền để trả cái tiền thuế nhà, à, tiền nợ nhà. Cái căn nhà mà cô ta đã được giúp bởi bố cô ta và chị cô ta để mua cho cô ta vài năm trước để cô ta có chỗ để ở. Và sau khi cô ấy không trả được cái tiền nhà này thì cái người chị một lần nữa lại nói chuyện với cô ta, bây giờ em muốn như thế nào? Đây là cái lựa chọn của em. Và lúc đó nhà giá nhà đi xuống cho nên cái số nợ nó nhiều hơn cái giá trị của căn nhà. Ngày hôm nay khi tôi nói đến đây thì tôi nhớ rằng là ngày hôm nay có rất là nhiều những cái sự thay đổi về chúng ta gọi là cái gì? Cái sự quyết định của cái người mà nói rằng là cái nhà này không có giá trị 5 10 năm về trước. Bây giờ thì quay lại và nói một cách khác và chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu tình huống, bao nhiêu hồ sơ kiện tụng là bởi vì cái con người nó thay đổi. Cái nhà bây giờ không còn là cái nhà mà nó ở underwater, tức là dưới cái giá trị của nó nữa. Cái nhà ngày hôm nay nó là cái nhà có giá trị nhiều. Và vì thế tôi không có nói cái lời nói là tôi không cần căn nhà này nữa. Anh muốn làm gì anh làm. Tại vì đó là cái lời nói, nó không nằm trên giấy tờ. Quý vị có hiểu tôi muốn nói gì không? Tôi tin những người đã đứng ở cái tình trạng này hiểu cái sự đau đớn đó như thế nào. Nhất là nó đến từ cái người mình thương yêu và mình tin tưởng. Cho nên viết xuống cái tờ giấy. Bây giờ cái người con này phải mất làm một cái quyết định, cái người em này phải làm quyết định. Không trả nổi tiền nhà thì cái nhà sẽ bị mất, nhưng cái người chị này đưa ra những cái phương cách để giải quyết. Bây giờ chị trả một nửa tiền nhà hàng tháng, giúp cho em một thời gian, em trả một nửa tiền nhà hàng tháng, hoặc là em có thể đưa căn nhà này cho chị sẽ chịu trách nhiệm hết những cái việc xảy ra trong căn nhà này, hoặc là chị sẽ ký căn nhà này lại cho em rồi em chịu hết trách nhiệm vì người chị đứng tên trên cái nợ của căn nhà này với cái cô em. Nếu em đưa căn nhà cho chị thì chị sẽ cho em mướn lại mỗi một tháng chỉ với một cái giá tiền rất là ít để em có cái nhà em ở. Nhưng cái cô này không biết cô như thế nào, nhưng trong cái hồ sơ này cô đã không chấp nhận cái số tiền mà người chị này hay là cái đề nghị người chị này đưa ra. Tại vì cô nói là nó không có hợp lý về vấn đề economic này, kinh tế. Nó không có hợp lý về vấn đề kinh tế cuộc sống của cô ta. Và lúc đó thì cái nhà này, cái giá trị của nó thấp hơn cái nợ đang có trên căn nhà này cả 100.000 đồng. Và sau khi nói chuyện với lại bố cô ấy và chị cô ấy thì cô này cô quyết định là cô giao nhà cho người chị của cô ta. Người chị cô ta nói như vậy thì em có thể ở căn nhà này và gửi lại chị mỗi tháng một số tiền nhà mướn nhà thôi đủ rồi. Nhưng mà thay vì mướn cái căn nhà này lại từ người chị, cô này cô nói thôi, cô sẽ về nhà bố của cô để ở, tại vì cô đã muốn rất là ở trong cái nhà bố của cô từ lâu rồi mà cái nhà rất là bự, tại vì đó là một cái nông trại. Và cái cô chị cuối cùng phải bán cái căn nhà này đi. Rồi cái cô em này cô mất cái căn nhà thì cô thưa cái người mà đứng làm cái nghĩa vụ ủy thác mà bố cô ấy giao phó. Quý vị biết cô thưa cái gì không? Cô thưa rằng là hai cái người đứng cái vị trí ủy thác này, tức là cái người làm sổ sách, là cái người làm thuế và cái người luật sư đó đã không cho cô ấy biết về cái tài khoản bố cô để vào trong cái chương cái trust mà bố cô làm cho cô ấy, là trong đó có một cái số tiền và không có giao cái số tiền đó cho cô ta, mà vì vậy cô ta không có tiền và cô ta đã mất căn nhà. Thế là cô ta quay lại cô ta thưa. Quý vị nhận ra cái việc tôi muốn nói chưa? Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta phải hoạch định cái tài sản của mình cho nó đúng với những cái tình trạng của mỗi người. Thế thì cái điều khoản tài sản 16060 nói cái gì? Họ nói cái người được ủy thác có cái trách nhiệm phải nói với những người được thừa hưởng gia tài trong một cái thời gian bình thường là cái việc quản lý và giải quyết cái số tài sản này nó như thế nào. Cái cô này cô nói hai người này đã không nói cho cô ta đúng với cái việc làm của họ, và vì vậy cô ta mất cái nhà và cô ta quay lại cô ta thưa. Thưa thì thua, thua rồi thì kháng cáo, và kháng cáo rồi thì vẫn thua. Thế thì cái việc này tại sao nó lại như thế? Là vì quý vị phải biết rằng là những cái người được ủy thác này đó, chứng minh là họ vi phạm cái trách nhiệm của họ không phải là dễ, mà phải làm đúng với những cái việc nó xảy ra chung quanh cái tình trạng mà mình muốn thưa kiệt. Nó không đúng thì mình không thưa. Nhưng mà cô này cô ấy làm cái việc này cho đến khi cô ấy kháng cáo và cô ấy vẫn không có đạt được kết quả. Và cô ấy mong mỏi là vì chánh án nói rằng là chánh án nói rằng là ngay cả nếu những cái người được ủy thác này đã vi phạm cái bổn phận, đã không nói cho cái cô này biết trong một cái thời gian bình thường dưới cái điều khoản tài sản 16060, thì cô này cũng sẽ không có được bồi hoàn cái sự mất mát về cái vấn đề là cô ấy đã mất căn nhà. Là bởi vì những cái bằng chứng cho thấy cái cô này á, cô sẽ không có thể rút số tiền đó ra để trả cái tiền nhà được, cho dù cô ấy có biết hay không biết thì chẳng nữa cũng thế thôi. Ok. Và cái việc mà cô ấy không biết những cái tin tức này á, thì nó cũng không làm gì tai hại cho cô ta cả. Cái việc cô ta mất nhà đó là việc của cô ta, nhưng thực ra trong thực tế thì cô ta biết, thì bố cô ta nói cho cô ta biết nhất là 2-3 lần ha. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Mai Cổ Nguyễn và những luật sư ở văn phòng của chúng tôi làm những vấn đề về di trú, tài sản, hợp đồng, luật gia đình, luật thương tích, tai nạn xe, những việc mà quý vị cần tham khảo, cần sự giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 và chúng tôi mong mỏi được nói tới quý vị và giúp đỡ cho quý vị nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và an toàn nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tháng sau nhé. Nghe tháng sau giật mình. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tháng 8 là luật sư. Ngày mai mình bước vô tháng mới rồi. Hẹn luật sư vào tháng 9. Nghe xa quá. Chúc luật sư sau một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả ở khắp mọi nơi luôn đã đón nghe chương trình phát thanh Sài Gòn Radio thuộc hệ thống truyền thông Vintel, và cũng giới thiệu cho bạn bè, cho gia đình, cho người thân khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, khắp các nước khác nữa cũng đón nghe trên Internet với địa chỉ vintel.com. Vintel.com cũng không quên cảm ơn luôn tất cả quý chủ nhân các cơ sở thương mại đã chọn chương trình phát thanh Sài Gòn Radio, chọn làn sóng ở San Jose, đó là AM 1290 KAZA, để giới thiệu các dịch vụ của mình. Khánh Thi chúc cho chủ nhân các cơ sở thương mại buôn may bán đắt và có thêm khách hàng từ hệ thống truyền thông biết tới, ủng hộ hoặc là ở các tiểu bang khác gọi qua mua bán ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ. Tại vì nếu không có sự bảo trợ và không có sự đón nghe của quý thính giả, của khách hàng, thì chắc chắn rằng Khánh Thi, chị Phương Thư sẽ không có cơ hội để được phục vụ quý thính giả trên làn sóng này đâu. Mong rằng quý thính giả vẫn yêu thương, vẫn chọn nghe và nhớ giới thiệu thêm cho mọi người cùng nghe. Chúc quý thính giả luôn được nhiều sức khỏe và bình an.